Hay là thí dụ như có nhiều người thì chủ trương tới là thai gì đó, an vị rồi thai nhãn, thai đồ gì đó. Thì Ngài nói rằng có những người nào mà có đủ khả năng khai nhãn cho Phật thì Phật mới thấy. Thì người đó là hơn Phật rồi. Thì chúng ta cứ thờ người đó hay hơn. Thì Ngài nói như vậy. Thì chúng tôi cứ theo ý chỉ của Ngài. Khi mà một cái đạo tràng lập nên, quý vị có quyền chọn ngày chọn giờ để cho quý vị an tâm. Còn những người nào mà không chọn ngày chọn giờ thì cũng không sao cả. Nhất quyết đều ở trong tâm chúng ta, từ theo quý vị. Quý vị thấy mà còn an vị thì cứ việc an vị. Còn quý vị mà thấy rằng là cái tâm chúng ta là Phật, mà chúng ta kết hợp lại 10 người đều là cái tâm Phật cả, thì trong nhà ta có 10 vị Phật. 10 vị Phật mà đưa một cái tôn tượng A-di-đà Phật lên thì chúng ta có 10 vị A-di-đà Phật thì không sao hết. Quý vị tâm này, cho nên cái đấy là tùy theo, không có cái gì chống đối cả. Cái điểm thứ hai là chúng ta có cần mời các vị tới khai thiện không? Thì quý vị nên mời những người mà biết niệm Phật, những người mà tu tịnh độ, họ sẽ tới khai thiện chúng ta đi một đường thẳng bừng. Nếu mà chúng ta mời các vị mà các vị đó không tu tịnh độ thì các ngài thường thường khai thị đi lạc được. Đây là cái điều rất là quan trọng, không phải là chúng ta gọi là phân biệt chấp trước, mà chúng ta quyết lòng gọi là nhất hướng chuyên niệm, một đường chuyên tu trường kỳ để mà đi cho ngày chúng ta gọi là hoa khai kiến Phật. Thì nhất định nói gì nói, lý thuyết gì lý thuyết, làm cái gì cũng chỉ một đường mà thôi. Nếu mà ví dụ có những người mà họ nghĩ rằng A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật chỉ là một cái pháp môn cho những cái bà già cả, không có đủ cao, thì nếu mà mình chấp nhận những cái pháp lý cao, coi chừng chúng ta bị lạc được. Vì hôm qua chúng tôi đã nói rõ là pháp môn niệm Phật rất tối kỵ. Vậy này cái kiến giải, người nào kiến giải càng nhiều càng khó đi về Tây Phương lắm. Cho nên cố gắng chúng ta phải tập, gọi là tập đóng luật căn lại, không đi theo đường kiến giải mà theo con đường gọi là chí thành, chí kính, thành thật, thực thà, niệm câu A Di Đà Phật, luôn luôn nương vào cái từ lực của A Di Đà Phật để mà chúng ta được thoát vòng sanh tử luân hồi đi về. Còn nếu chúng ta chạy theo con đường kiến giải là chúng ta không có hiểu thấu cái pháp Phật, chúng ta không có đặt đủ niềm tin vào cái câu A Di Đà Phật, không đặt đủ cái niềm tin vào cái từ lực mà cứu độ chúng sanh của A Di Đà Phật, vô tình chúng ta bỏ rơi cái nguyện lực của Ngài, chúng ta đi theo con đường tự lực thì tự lực thôi xin thưa thắng. Không biết là quý vị có phải là Đại Bồ Tát hay không, có phải là Thượng Nhân hay không. Nếu thực sự quý vị không phải là người Thượng Nhân, không phải là Đại Nhân Đại Trí, thì quý vị luôn luôn phải bám sát vào cái tự lực của A-di-đà Phật. Nhất định trong đời này, tôi làm cái gì tôi cũng bám theo cái tự lực của A-di-đà Phật, tôi làm cái gì tôi cũng theo cái nguyện lực của A-di-đà Phật, tôi nhất định bám sát theo Ngài để mà Ngài cứu độ chúng ta về Tây Phương. Đơn giản như vậy. Tại vì chính giờ ông đã từng chứng kiến rất nhiều người không biết chữ nghĩa, không biết cái gì cả, mà chỉ cần một niềm tin vững vàng như vậy, một vài ngày họ niệm Phật, họ ra đi an nhiên tự tại. Và bên cạnh đó thì ông cũng chứng kiến không biết bao nhiêu người lý luận thì rất là hay, đạo pháp thì rất là cao, giảng thì hay lắm, nói thì hay lắm, nhiều lắm, nhưng mà khi ra đi hầu hết không được có những thọ tướng đẹp mà an nhiên tự tại như người niệm Phật. Cho nên chúng ta hãy tập làm người thực thà, chí thành, chí kính đi về Tây Phương, chính là cái lòng chí thành, chí kính của quý vị, chứ không phải là sự chứng đắc. Và nãy tôi đọc ở trên thì quý vị nói là buổi sáng quý vị có một cái là cái hồi hướng, là tối thì sám hối hồi hướng về Tây Phương. Không biết là quý vị hồi hướng theo phương pháp nào. Nếu mà quý vị áp dụng cái phương pháp niệm Phật trong hồi hướng thì quý vị sẽ đi gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nếu mà quý vị không đi theo cái phương mà nhất hướng chuyên niệm mà hướng theo phương pháp khác thì coi chừng nó cũng chia công đức ra. Thì theo Ngài Thịnh Thông nói, trong cái hồi hướng, trong người là sám hối, nó có rất nhiều cái pháp sám hối. Mình tu cái pháp nào cũng được cả. Nhưng mà cái pháp vừa hồi hướng mà để vừa quảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không có cái gì khác cả là một câu A-di-đà Phật, niệm tới cùng. Như vậy hồi hướng công đức cũng là niệm A-di-đà Phật, sám hối cũng niệm A-di-đà Phật. Nếu mà thấy nghiệp chứng mình nặng quá thì lấy Phật mà niệm Phật, gọi là lễ bái trì danh, vừa hồi hướng công đức, vừa sám hối nghiệp chướng, vừa được vãng sanh, nhất hướng chuyên niệm, mất nhất môn thâm nhập, chuyên kỳ vô tu, thì chúng ta sẽ thành đạo viên mãn, dễ dàng, đơn giản. Nếu mà chúng ta dùng nhiều cái phương pháp khác thì cái tâm chúng ta sẽ chia ra, hồi hướng công đức càng nhiều thì chúng ta được có công đức đi về Tây Phương. Tuy nhiên, nếu mà cái tâm chúng ta nó chia ra thì chúng ta phải hướng cái phước báu sám hối nhiều cái, thì tất cả những cái việc làm đó sám hối càng nhiều thì nghiệp chúng ta càng nhẹ. Nhưng mà cái tâm nguyện mà đi về Tây Phương đó bị chia ra thì lỡ rằng là trong lúc chúng ta làm chủ những cái chúng tướng khác nó hiện ra, chúng ta không bảo đảm niệm được câu A Di Đà Phật. Xin thưa thật đó là như vậy, quý vị chú ý. Cho nên các ngài vẫn nói là nhất hướng chuyên niệm. Và cái câu này không phải là chư tôn nói, mà chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Thượng phẩm cũng đó, trung phẩm cũng đó, hạ phẩm cũng đó, cứ một lần niệm Phật, quý vị sẽ thấy tất cả đều ở trong câu A Di Đà Phật hết. Nên nhớ như vậy. Phụ lục thêm là con xin nguyện cầu Phật được gia trì cho chúng tôi được thành tựu viên mãn một tổ niệm Phật rồi. Nếu có điều gì chưa thông được, muốn được cư sĩ kiến giải thì bằng cách nào để cho chúng con gặp được? Kính xin cư sĩ cho chúng con một địa chỉ rõ ràng và chúng con tiện về liên hệ. Một là viết thư xin hỏi, hai là điện thoại. Quý vị nào ở đây chút nữa thì gặp tôi cho cái địa chỉ, còn không nên hỏi điện thoại của tôi, tại vì tôi lúc nào cũng không có điện thoại. Không bao giờ có điện thoại nữa. Nếu quý vị có muốn hỏi điện thoại của tôi thì quý vị suốt đời không bao giờ mà gặp tôi được thôi. Mà tôi có thể cho địa chỉ, tại tôi viết một lần viết cái thư thì nó tha gỡ bằng bưu điện rồi nó khó khăn, nó trải qua ra còn tuần lễ mới tới, thì tôi mới có thể tôi giải quyết được cho ngày nào. Nhưng mà tôi thì không thể giải quyết được. Cho nên tôi xin lỗi là tôi không có dám cho điện thoại của tôi trả hết trơn, tại vì thực ra thì quý vị bắt tôi đi hoài mà bây giờ tôi kiếm một vài phút để tôi niệm Phật mà còn tôi bắt đi trả lời điện thoại nữa thì tôi hết câu phu tiêu tu rồi. Tôi chỉ cho quý vị được bản thân đầy vô của tôi chả cười lắm. Cho nên xin quý vị là thông cảm cho, là không nên hỏi điện thoại của gì ông làm chi. Tôi có thể cho cái địa chỉ. Mà xin thưa thẳng là thực ra thì cái pháp môn niệm Phật nó cũng đơn giản lắm. Chúng ta cứ tự đơn giản lại chúng ta đi. Tất cả đều cứ nhất tâm niệm Phật là được rồi. Chứ hiện tại bây giờ cái thùng thư mà tôi mà cái thư nó cũng cái thùng nó cũng càng gần 1/4 cái bàn cái này tôi nhét trong đó nhiều quá rồi, bây giờ tốn cái cách nào trở lại tới hết trơn á. Thì quý vị cũng thông cảm cho cái chuyện đó. Nếu có duyên chúng ta gặp nhau, còn không có duyên thì quý vị cứ việc theo các vị đồng tu ở đây rồi niệm Phật, cứ một câu A Di Đà Phật là chúng ta sẽ gặp nhau trên cõi Tây Phương, không có cái gì khác, đơn giản dễ dàng như vậy, thực sự là dễ dàng như vậy. Cho nên gọi là pháp tối dễ dàng. Chứ nếu mà một người nào mà thí dụ như niệm khó là như cái pháp đó là pháp làm sao mà dễ được? Nó dễ đến nỗi mà những người mới tu vài ba ngày cũng được phát sanh. Nếu mà tin tưởng vững vàng, quý vị cứ yên chí đi. Và những câu này thì quý vị đưa lên những ý kiến rất là hay. Là rõ một niềm tin như vậy thì ngày đêm phát tâm niệm Phật nguyện hóa thân về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm tịnh độ trên đền vốn ân ngàn với cô khổ tâm đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này, đồng sanh qua cõi Cực Lạc, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả đệ tử cùng chúng sanh cùng thành Phật đạo. Cảm ơn công đức chư vị, quý vị làm như vậy rất là tốt. A Di Đà Phật. Bây giờ tôi trả lại những đăng chút ha, tại vì nhiều quá không biết làm sao đây. Một câu hỏi tiếp là người ăn chay niệm Phật, vậy trong cuốn Sống Đời Thường nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, cốt để làm lợi, như vậy có liên quan đến việc sát sanh hay không? Có. Chắc chắn có. Mình nuôi heo là mình chắc chắn liên quan tới sát sanh, tại mình không sát sanh thì người khác cũng sát sanh. Quý vị không nhỉ? Mình không ăn thịt gà mà mình nuôi gà mình bán người ta thì người ta cũng sát sanh. Như vậy khi mà một lần sát sanh như vậy nó tốn cái phước chúng ta đi. Nếu mà chúng ta cái phước báo mà nó có thì tự nhiên chúng ta thì giải tỏa được cái trách nặng này. Nếu mà cái phước báo không có, nhiều khi muốn giải tỏa trách nặng này cũng khó lắm. Cho nên cái đó cái tự duyên của quý vị chứ mà giải tỏa cái sự việc này thật sự cũng rất là khó. Những người mà có cái phước báo thì tự nhiên người ta giải tỏa được trách nặng này. Ví dụ như khi mà mình thành tâm, mình có cái phước báo thì tự nhiên cái người ta ở thành phố quê mình khổ, cái có một đứa con ở thành phố, nói mẹ ơi mẹ lên thành phố mẹ ở với con, mình dặn mình bỏ cái nhà mình đi, mình lên thành phố mình ở với đứa con của mình, lên thành phố ở, mình muốn giết con gà cũng đâu có con gà để mình giết, ở trong Sài Gòn ai mà nuôi gà đâu, mình muốn giết con kiến ở đó nó sạch sẽ quá làm sao mà giết, đó là do cái phước báo của quý vị. Còn nếu có những người mà có con ở Sài Gòn rồi, muốn mẹ ơi mẹ lên đây con nuôi cho mẹ nằm, không con nuôi đâu, không ở đây ta nuôi gà nuôi heo, thì quý vị coi việc bỏ cái phước báo của mình mà để ở cái chỗ mà không có phước báo, Cho nên trong kinh Phật nói là những người mà không có cái phước báu đó, thì thường sinh vào cái nơi biên địa xa thành phố. Thì quý vị tùy theo. Như vậy muốn làm sao mà có phước báu? Tốt lắm, hãy tốt cố gắng, những việc ác không làm đi, những việc thiện dám dám bỏ đi, và quyết lòng niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, quyết lòng niệm Phật, cầu Phật gia bị, thì một ngày nào đó tự nhiên phước báu quý vị nó lên. Mà khi phước báu nó lên là tự nhiên nó có mỗi cơ duyên nó chuyển quý vị đến chỗ khác. Tự nhiên lúc đó quý vị muốn giết heo giết còn không được, giết gà giết còn không được, những cái lợi đó mà thấy rõ ràng bây giờ muốn làm cũng được, đó là cái phước báu quý vị. Ráng tu phước báu trước thì tự nhiên nó sẽ chuyển đổi. Chứ bây giờ đây nếu mà tôi có nói quý vị bỏ đi, nhiều khi tôi cũng biết làm sao tôi nói được, tại vì chúng ta ở trong cái nạn gọi là nạn thiếu phước báu ha. Chứ mà có sát sanh thì có ảnh hưởng. Thì mình đỡ mình trường hợp như vậy rồi thì ngày ngày đêm đêm mình niệm Phật cầu vãng sanh cho sớm đi. Để mình ở trong đây một ngày thì mình tạo thêm nhiều một ngày. Mình cầu vãng sanh sớm thì xin thưa quý vị là không phải cầu vãng sanh sớm là quý vị được vãng sanh đâu ạ. Có nhiều người nói là đang sống dài kia tôi cầu vãng sanh tức là cầu chết. Có cái đạo gì lạ lùng như vậy. Tôi nói thiệt quý vị, nếu mà quý vị sống tới 100 tuổi mới được vãng sanh thì bây giờ quý vị cầu gì cầu cũng 100 tuổi mới được mơ hết cái bao thân này. Đừng có sợ chuyện đó. Mà cái lòng thành, chí tính của quý vị nó tạo ra cho quý vị cái phước báu và cái thiện căn. Chính nhờ cái thiện căn phước báu này nó có những cơ duyên, nó tạo cho cơ duyên quý vị chuyển được cái nghiệp của quý vị. Còn quý vị không tin, quý vị còn nghi ngờ, quý vị còn đặt vấn đề này vấn đề nọ thì quý vị tu hoài mà không chuyển được. Chính là do cái lòng thành của quý vị mà nó tạo ra cái thuận lợi cho quý vị sau này. Thì biết được mình ở đây mình nuôi gà nuôi heo, mình giết như vậy, mình tạo nghiệp như vậy, hãy thành tâm niệm Phật cho nhiều, ngày ngày hồi hướng công đức cho những con gà đó, ngày ngày nguyện vãng sanh Tây Phương, sớm một ngày thành đạo độ chúng sanh. Quý vị làm như vậy thì tự nhiên tam bảo sẽ giao về cho quý vị, tự nhiên một ngày đó quý vị thoát khỏi cái cảnh này, đơn giản như vậy. A Di Đà Phật. Những yếu tố nào khi niệm Phật mới gọi là nhất tâm bất loạn? Tôi là người chưa có nhất tâm bất loạn, cho nên những cái yếu tố, những cái sự kiện mà nhất tâm bất loạn tôi không biết, tôi không dám nói. Thì quý vị nào tìm những người mà nhất tâm bất loạn hãy hỏi họ. Còn tôi thì tôi đọc trong kinh sách về nhất tâm bất loạn là cái tiêu chuẩn tối thượng cho cái người niệm Phật. Thường thường mà khi mà đạt đến những nhất tâm bất loạn như nãy tôi nói rồi, đó là cái cảnh giới chứ không phải là cái chuyện bình thường. Có nhiều người rất hiểu lầm giữa cái chuyện cảnh giới chứng đắc và một cái công phu tu hành. Công phu tu hành chẳng qua nó là cái phương tiện, còn cái cảnh giới thực sự lo cái hậu quả của công phu tu hành. Xin quý vị hãy cố gắng thành tâm chí thành chí thức niệm Phật đi. Nếu bây giờ chúng ta không đạt đến nhất tâm bất loạn, quý vị cũng biết thành tâm thành kính mà niệm Phật đi. Niệm Phật sẽ thành tục đi. Làm sao là thành tục? Những người mà buông xả tất cả cái những cái khác ra, những cái râu ria không còn màng tới nữa, thì quý vị dễ đạt được những cảnh giới gọi là thành tục, là thành tâm lão thật mà niệm Phật. Thì không có nhất tâm bất loạn thì lúc lâm chung A Di Đà Phật phóng quang tới, quý vị sẽ nhất tâm bất loạn ngay trong lúc chúng ta rời bỏ bảo thân này. Đó là ý nghĩa trong kinh A Di Đà nói từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn là như vậy. Thì nếu được như vậy là quý vị sẽ dễ dàng. Còn bây giờ quý vị mà đặt lên cái nhất tâm bất loạn, hỏi nhất tâm bất loạn là như thế nào, yếu tố nào, những cái sự việc nào, thì chị ông hoàn toàn không dám trả lời, không đủ khả năng, tại vì chính vì ông không đủ nói về cảnh giới đó. Và xin thưa tất cả chư vị, mình gọi là chứng đắc, mình gọi là thành Phật, mình gọi là được đắc cái này đắc cái nọ, chứ suy cho cùng ra nếu trong đạo Phật thì gọi là vô sở đắc. Vô sở đắc là không có đắc cái gì cả, tại vì thành Phật chính là trở về cái chân tâm tự tánh chúng ta. Nếu chân tâm tự tánh chúng ta là Phật thì tất cả mọi người đã đắc hết trơn rồi đó. Tại đắc cái gì? Là đắc cái chân tâm, có chân tâm mà chúng ta không biết sử dụng cái chân tâm đó thôi. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cái tâm tâm chính của ta mà ta không biết sử dụng, ta cứ sử dụng cái vọng tâm mà chúng ta sử dụng với mọi người, thành ra chúng ta đi theo con đường lục đạo luân hồi truyền biên vô lượng kiếp, không bao giờ tốt nạn. Thì làm sao trở về với chân tâm? Con đường nào trong kinh Phật cũng trở về với chân tâm hết. Tám vạn bốn ngàn pháp môn nào cũng có thể trở vào về với chân tâm hết. Nhưng mà có con đường dễ nhất, con đường gần nhất, con đường mà gạt bỏ tất cả mọi cái chướng ngại ra để mà chúng ta thuận lợi bon bon đi chiếc xe ông đang bon bon đi về với chân tâm, chính là cái câu A Di Đà Phật. Tại vì A Di Đà Phật là chân tâm, lấy cái chân tâm làm nhân đạt cái chân tâm thành quả luôn, lấy cái quả Phật để mà thành Phật luôn, chính là cái câu A Di Đà Phật. Cho nên ngài Nhung này thường hay nói là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật thành Phật, chính là như vậy. Quý vị muốn thành Phật cứ việc niệm Phật đi, lúc đó nhất tâm bất loạn không biết liền, niệm Phật tam muội không biết liền. Nếu mà giờ bắt tôi nói nhất tâm bất loạn không, tôi không biết, tại vì thực ra tôi vẫn còn là phàm phu tục tử, không dám nói chuyện này. Thì quý vị cứ lấy công phu mà tu thì cái quả nó sẽ đến với quý vị. Thì bây giờ cái hay nhất là cứ niệm Phật đi, quả Phật nó nằm ngay trong câu A Di Đà Phật, đơn giản như vậy. Lấy ngay cái nhân Phật chúng ta thành Phật, chúng ta đã đi một con đường coi như là loại bỏ hàng vô lượng kiếp trầm luân như vậy để mà thành Phật, không phải là chuyện dễ đâu. Hãy tin tưởng cho vững vàng lên quý vị, nhất thiết hãy buông tất cả những cái rầu rĩ ra. Giả sử tôi không đi tu, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, hộ niệm niệm Phật, bản thân có tốt không? Tốt vô cùng. Nếu mà quý vị ở nhà thành tâm phụng dưỡng cha mẹ, ngày ngày khuyên cha mẹ niệm Phật, quý vị lập thờ có niệm Phật tại nhà, tốt vô cùng. Ngài Pháp Nghiêm Đại Thượng Nhân nói, ở nhà niệm Phật không được thì tới chùa niệm Phật, tới chùa niệm Phật không được thì về nhà niệm Phật, tới đạo tràng niệm Phật mà thanh tịnh thì tới đạo tràng niệm Phật, tới đạo tràng niệm Phật không thanh tịnh thì trở về nhà niệm Phật, chỗ nào niệm Phật cũng được hết trơn. Lập chỗ đông người niệm Phật không được thì vừa ở một mình niệm Phật, tùy theo quý vị. Quý vị thấy cái chỗ nào thuận lợi cứ việc về đó mà niệm Phật. Nên nhớ cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn chính yếu cho người cư sĩ tại gia chứ không phải là người xuất gia. Chính vì vậy mà ngài Tịnh Không, ngài chủ trương không có nhận đệ tử xuất gia. Ngài chỉ nói là khuyên về đi niệm Phật rồi đi hộ niệm. Ngài nói cư sĩ niệm Phật vãng sinh vô cùng vô tận, nhiều quá rất nhiều không tưởng tượng được. Cả những chư Phật kia chưa đủ cái phương tiện để mà cứu độ những người này, mà A Di Đà Phật có đủ cái phương tiện, có đủ cái đức năng, có đủ công đức giúp đỡ cho những người này. Chính như vậy mà những người mà bạc phúc nhất mà niệm Phật vẫn được vãng sinh thì huống chi là những người có phước đức, những người là có thiện căn. Chính vì vậy mà câu A Di Đà Phật gọi là tam căn phổ vị phàm thánh tề thâu, chỉ có câu A Di Đà Phật này mới làm được cái việc này. Còn tất cả những cái pháp môn khác, tất cả những cái pháp thực hành khác, chỉ độ từng cấp nó có căn cơ trong đó. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật là không có lựa chọn căn cơ gì cả. Người càng ngu chừng nào càng niệm Phật dễ thành tựu chừng đó, người mà thực hành chừng nào niệm Phật dễ thành tựu chừng đó. Còn người mà cứ lo nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái nọ, những người nào còn sống cao ngã mạn, người nào mà còn ham ôm đồn cái này ôm đồn cái nọ, thực ra là đã bỏ rơi mất cái nguyện lực của A Di Đà Phật rồi. Quý vị nên nhớ như vậy, cho nên không sao cả. Ở nhà niệm Phật rất tốt, nhưng mà thực sự phải niệm Phật chứ ở nhà mà lười biếng thì cô cũng chịu thua. A Di Đà Phật. Câu thứ ba, nếu con ước một điều ước, con đến trước Phật và nguyện được ước đó. Giả sử ước không được thì chứng tỏ con là người như thế nào? Ước có được cũng do quý vị, không ước không được cũng do quý vị. Phật không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Có nhiều người cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật, con ước cho được cái nhà, con ước cho được cái xe, con ước cho được thân thể trắng tuyệt. Cái đó là nhân quả của quý vị, quý vị tự lo đấy. Phật dạy có nhân thì có quả, có quả thì có nhân. Chúng ta hãy lấy những nhân quả ra mà ước thì tất cả đều chết pháp. Nếu quý vị mà coi Đức Phật như một vị thần, Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, con ngồi giờ tu hành nhiều quá mà con không có điều kiện nào quý vị, bổn sư cho con chúng tôi 100 tỷ để con để cúng dường cho cái chùa 89 tỷ, còn 11 tỷ con để con dành riêng, hay là con có thể con đưa cái 90 tỷ con được, con lấy 10 tỷ thôi. Quý vị hối lộ thì không bao giờ được. Cho nên cái ước chúng ta thấu hình ước nhưng ước thì chính pháp. Ví dụ như thế nào? Ước cho chúng sanh được đó là được, làm cái gì cho chúng sanh thì gọi là thiện, làm cái gì cho mình gọi là ác. Đi tới chùa mà ước cho chúng ta được thì gọi là ác chứ không phải là thiện. Vì tham mà ước, nhất thiết không có Phật Bồ Tát nào gia trì thì chúng ta thì nó đâu. Quý vị mà được thì phước báo hôm nay là do trong quá khứ quý vị tạo ước. Quý vị mà bị cái nạn hôm nay là do trong quá khứ quý vị tạo những chứng duyên. Thì duyên trước hay là duyên bộ là do chính cái tâm tu hành chúng ta. Không có gia trị thì nó đâu, thì chờ. Quý vị có thể làm như vậy được. Còn vì chúng sanh, còn quyết một lòng coi như là giúp cho chúng sanh, để mà chúng sanh có được thành lập cái đức tốt, tại vì cái đó là cái tâm Bồ Tát.
所以呢，我们以功夫在做这样，因为做了比较的些，我们都在放在那里，心中想不起，都在放在那里，我们看啦，往生路，大悲通回甘泉，进来一三门路路之上，地球应放开了，奥来，因为那一大内那一三宝，多少宝宝安能就叫道因，就放下地。tự nhiên chưa sinh ra một pháp gia trì, tự nhiên tất cả những nghiệp ác mình nó dẹp ra một bên, thì tất cả những nghiệp thiện của mình nó trỗi dậy, nó làm cho mình tưởng cái phước của chính mình, và nhờ cái phước đó mà mình mới có cái năng lực, mình có cái thời gian, mình có cái đủ sức mình để cứu giúp chúng ta, cho người ta cái cơ hội của mình thì được. Cho nên con gia ai gì là Phật cho con được mạnh trước rồi con mới làm, quý vị đặt điều kiện không bao giờ xa rồi. Nhớ như vậy, cho nên đừng nghĩ ước những vô duyên. Con niệm Phật và cũng hay buồn ngủ, như vậy con phải làm sao? Buồn ngủ thì nên rửa mặt, uống một ly nước rồi lạy Phật. Lạy Phật nó đỡ buồn ngủ hơn. Chứ chúng ta cứ ngồi đó mà tỉnh coi chừng tỉnh, chúng ta ngủ rồi. Không phải, chúng ta chuyển cái phương thức chúng ta tu hành. Nhất là những người tu thiền thường thường hay là hôn trầm. Không hôn trầm thì trào cử. Trào cử là nghĩ lung tung trong phút chúng ta ngồi. Còn hôn trầm là ngồi xuống là ngủ gục. Nhưng mà biết mình ngủ gục rồi thì đứng lên lạy Phật. Phương pháp lạy Phật giúp cho chúng ta tỉnh ngủ sắp sắp nhiệt, và khi mà pháp thế mà uống chút cà phê vô uống cho chúng thở cả, đây thấy cũng dễ dàng. Tôi cũng từng làm như vậy, mình là phàm phu mà, rồi nhưng mà khi mà uống xong rồi chuẩn bị cái đang đứng một chút thì uống hoài tối ngủ được đáng chịu. Mà như vậy khi mà thí dụ buồn ngủ như vậy cái này Phật thì thường lại Phật một khoảng chừng 5-15 phút là tự nhiên hết buồn ngủ, dễ dàng không có gì khó khăn hết. Tu là tiến có nghĩa là gì? Muốn tiến thì phải tinh thần, không tinh thuần thì không tiến. Như vậy quý vị muốn tiến là quý vị phải tinh thuần. Tinh là gì? Tinh là không tạp. Nếu mà tạp thì không có tinh. Tạp thì đi hàng ngang, hàng ngang thì có tiến. Như vậy muốn tiến quý vị phải tinh thuần. Những người gọi là tinh thuần tu tập thì đó là những người gọi là thực thà tu hành. Còn những người không tinh thuần tu tập thường thường gọi là vọng tưởng mà tu. Vọng tưởng mà tu thường bị lùi. Mình tiến thì có tiến, tiến trong con đường vọng tưởng mà lùi cái gì? Lùi về cái tâm đà. Cho nên những người mà khi mà họ ngộ ra đạo rồi, họ luôn luôn là trạch pháp để tu. Trạch pháp là gì? Trong tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn, họ chọn lấy một pháp môn, họ tu. Họ không phải chọn hết 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Họ một đường họ xâm vào trong cửa đạo. Xâm phòng vào trong cửa đạo rồi, từ họ biết hết tất cả. Còn những người mà coi như là tu cho nhiều, hiểu trên cho nhiều, tất cả các vị tổ. Trước khi mà họ trở về con đường niệm Phật, họ nghiên cứu kỹ lắm tất cả các điển họ làm hết rồi, sau cùng khi ngồi ra rồi cái một câu A Di Đà Phật họ đi tới cùng. Như vậy thì khi mình là người hàm phu tục tử mê muội thì học theo cái ngộ của ngài chứ đừng học theo cái hành của ngài. Cái hành của ngài là để coi như là biểu diễn cho chúng ta biết, à ta là như thế này, ta có đủ phước báu như thế này, ta đi xuất gia như thế này, ta có thời gian mà người ta cung dưỡng rồi cúng dường cho tôi niệm rồi để nghiên cứu 3-4 triệu năm, bây giờ tôi ngộ ra một câu A Di Đà Phật, người ta biểu diễn cho mình biết. Cái còn mới đầu vô là đi liền rồi, không ai tin hết trơn, phải không nè? Thì mình phải ngộ theo, khi mà mình học theo là học theo cái lời này, chắc là vậy. Nhưng ngài An Hoàng nói, ngài 30 năm trên cái núi Lệ Nam, ngài nghiên cứu hết tất cả trên đất. Về giáo, về mọc, về tỉnh, về tất cả, biết hết. Khi mà biết hết rồi này, cúc hết tất cả lại. Một kinh A Di Đà, một câu Nam Mô A Di Đà, những thứ cùng. Hay học theo cái cách của ngài sau khi ngộ. Thì khi mà mình học theo cách của ngài sau khi ngộ, có nghĩa là mình hướng tất cả những công đức của 30 năm của ngài. Còn mình theo con đường của ngài, 30 năm sau mình vẫn là phàm phu tục tử lăn lộn trong chỗ nào đó, chứ chưa biết đường nào đi. Tại vì một vạn người mới có một người ngộ ra chỗ đó. Thì mình sẽ học cách của ngài là một đường mà đi thẳng thì sẽ tiến, mà còn nhiều đường đi thì chắc chắn bị lùi, gọi là tạp tu. Tạp tu thì bị lùi, chứng tỏ là có nhiều người tu hành rồi suốt cuộc đời cũng không biết đường nào đi. Và chính vì anh cũng thấy như vậy, có nhiều người tu từ 50 năm, 40 mấy năm mà không biết con đường nào trong tay tu
đang tốt tốt một chút xíu. Rồi cái câu khác là Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi câu thứ nhất, tại sao sinh ra được một thần thức? Và ví dụ có 100 thần thức thì sau mấy ngàn năm, 1000 thần thức vẫn chỉ còn như vậy, không hơn không kém. Cái thần thức là một chúng sanh từ vô thủy đến vô chủ, nó đã có như vậy. Quý vị hỏi là gì? Quý vị nên nhớ, trong kinh Phật có nói, tình dữ vô tình đồng viên chủ trí. Chúng ta tưởng cái cây này nó không có tinh thần sao? Quý vị chứng đi nước này nó không có cái chủ tử sao? Nó có hết. Quý vị có biết không? Một ly nước này, hồi nãy giờ nó nghe pháp của mày nè. Thật sự. Chứng minh được chưa? Khoa học này đã chứng minh rõ rồi rồi. Ông Imoto Sa Isuya Asaro Imoto, một nhà tiến sĩ về vật lý học, chúng ta đã chứng minh được rồi. Mình còn đi nước là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, năm phút sau tất cả những chủng tử này nó biến thành A Di Đà Phật hết. Quý vị biết không? Rồi một cái hoa mình trồng lên, trời tôi khen quá, đẹp quá, khen quá, khen nó, khen một chút sâu, khoảng chừng một thời gian, tùy theo vật chất, nó có thể lâu, có thể chậm, nó biến thành, hết trơn. Một cái đi nước này mà nên mình chui nó, 5 phút sau nó biến thành chất độc. Cho nên những người ở nhà mà không chịu vui vẻ, không chịu thiện lành mà cứ vợ con tình cãi với nhau, vợ chồng tình cãi với nhau, đố kỵ với nhau, uống bất cứ cái gì cũng là chất độc hết, uống sữa cũng chất độc, uống chất bổ, thuốc bổ cũng chất độc luôn. Thành như vậy cho nên mình nhìn khuôn mặt của họ mà thấy nó dữ dằn lắm. Mà người ta thường bệnh ung thư này, ung thư nọ, đủ thứ bệnh hết trơn. Còn những người thiện lành người ta tu hành, không cần uống thuốc nữa, uống nước không thôi, mà tự nhiên khuôn mặt họ càng sáng rỡ ra. Tại vì tất cả những cái môi trường xung quanh chúng ta nó đều biến hiện theo cái chân tâm, theo cái tự tánh chúng ta hết. Như vậy gọi là chánh báo, chủ nghĩa báo. Còn cái thần thức, không ai sinh ra cái thần thức cả. Từ thần thức nó có. Từ một cái chủng tử nó biến thành cái thần thức. Rõ ràng. Nếu mà quý vị học về mật tông, quý vị sẽ thấy. Một cái hạt đạo, một cái hạt đậu, một cái hạt hạt dễ, một cái cát mà người ta phổ vào cái người chú. Cái cát đó nó có hoàn thân luôn. Nó biến hiện luôn. Quý vị tưởng tượng đi, đi vào cái đây nó xa quá, nó xa vời quá mà nó có tính chất như huyền bí quá. Thì quý vị đừng nên nghiên cứu vào, sâu vào cái này mà tâm chúng ta có thể nó bị loạn vào trong đó. Không tốt. Hãy trở về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chân tâm tự tánh nó hiển lộ ra, quý vị sẽ hết tất cả những chuyện đó. Nó gọi là gì? Tất cả vạn sự vạn vật đều từ trong chân tâm biến hiện ra. Muốn biến hiện ra như thế nào? Khi trở về chân tâm, chúng ta sẽ biết. Như vậy muốn biết, muốn trở về cho tâm hãy một câu A Di Đà Phật mà niệm đi, quý vị sẽ biết hết tất cả. Lúc đó quý vị nhìn cái cây, cái cỏ, cái hoa, tự nhiên quý vị biết hết nó là cái gì biết hết. Bây giờ chúng ta nói qua chẳng qua là lý thuyết mà thôi, chúng tôi không đúng cái phương tiện để mà giải thích cho quý vị. Mà tôi tin tưởng cái Phật nó đúng như vậy, chắc chắn như vậy, chứ không phải là không có đâu. Một cái chánh cơ mình để ra mà mình ngày đêm mình niệm câu A Di Đà Phật. Xin thưa nhiều cái chén cơm đến tiếp chục ngày mà nó không thiêu. Một cái chén cơm đó mà mình chửi mình rủa nó nhiều khi cái buổi sáng buổi chiều nó thiêu rồi. Một chén cơm để ra hoàn toàn để ra như vậy, ba chén cơm, một chén cơm mình chửi, một chén cơm mình khen, một chén cơm không chửi không khen gì hết. Cái chén cơm mà mình chửi nó đang thui mình bốc in. Một cái chén cơm mình khen thì nó cũng móc meo mà nó thơm thơm chứ mình móc nó thơm lắm. Còn mà một chén cơm mà mình không la không đầy tự nhiên để nó làm sao làm chỗ yên tĩnh. Tự nhiên nó có cái màu nâu nâu nâu, nó không đen, nó không xuống, nó có mùi chua chua. Hiểu rằng tất cả vật sự vật vật nó đều có linh tánh hết. Mình không hiểu chuyện đó đâu. Khi mà quý vị ngộ nhập được, hãy niệm Phật để ngộ nhập vào chi cái vật quý vị mới thấy chuyện đó. Còn bây giờ nói qua thì nó thành ra là vọng tưởng. Chúng tôi nói cũng vẫn đọc cái đầu môi chứ lấy rồi chứ không cách nào mà giải thích cho quý vị được ha. À Di Đà Phật. À, con ít tụng kinh và ví dụ đi ra đường. Con niệm Phật như vậy làm sao để nhất tâm? Đi qua đường niệm Phật nhất tâm cũng hơi khó. Ở nhà mà niệm Phật nhất tâm cũng hơi khó. Cái khó nhất là chúng ta có biết buồn ra hay không? Quý vị nào càng buồn xả chừng nào, quý vị niệm nhất tâm thì nó. Ví dụ như bây giờ tôi niệm Phật như vậy mà tôi không tụng cái kinh kia làm sao nhất tâm? Đã tụng kinh thì không còn nhất tâm nữa rồi. Tôi niệm Phật như vậy mà tôi không niệm bài chú. Cái bài chú đó cũng hay chứ. Niệm Phật mà còn niệm những chú gọi là gì tâm rồi. Chúng ta không chuyên tâm. Chúng ta có tốt không? Rất tốt. Tốt có chỗ nào? Phá nghiệp. Tốt có chỗ nào? Phá mà chưa. Tốt thì tốt cái chỗ phước báu. Nhưng mà còn đi về Tây Phương mà quý vị niệm chú thì coi chừng quý vị không được về Tây Phương. Quý vị hướng cái đạo lực của cái chú đó để quý vị hướng cái phước báu trong cái đời sau. Cho nên niệm 10 câu chính là 10 câu A Di Đà Phật. Nhất tâm tức là một lòng, đừng phải niệm hai lòng. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói tình niệm tương kế bất giả phương tiện, không còn phương tiện gì khác cả, thì chúng ta sẽ tự đắc tâm cao. Nếu mà chúng ta mượn cái phương tiện nào khác gọi là nhị tâm, là tam tâm, Cho nên thực sự pháp môn niệm Phật luôn luôn chịu tổ khuyên chúng ta là một đường mà đi, đừng có nên mà chân tập sẽ khó vãng sanh hơn. Là do như vậy, là chúng ta vừa muốn vãng sanh mà còn vừa muốn phá nghiệp, vừa muốn được cái phước báu, thì chúng ta đã bị tam tâm nhị tâm rồi. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, một lòng nguyện vãng sanh Tây Phương, thì nghiệp không dám cũng dám, nghiệp không tiêu cũng tiêu, mà không tiêu thì gối lại mà đi về Tây Phương. Đơn giản như vậy, tất cả đều trở về câu A Di Đà Phật hết. Nếu mà người nào làm được như vậy thì chư tôi nói rằng thượng phóng thượng sanh dành cho quý vị. Còn quý vị chúng ta đi tập tâm quá thì coi chừng rất khó, càng tập chừng nào thì chứ gọi là cái phóng chúng ta nó càng dám lại. Và ngài Tinh Không từng nói trong năm bộ kinh Tịnh Độ, nếu mà chúng ta chỉ chọn một bộ kinh thôi rồi niệm Phật xúc động thường phẩm thượng sanh, những người nào không tụng kinh nữa cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm tới cùng thường phẩm thượng sanh luôn. Bây giờ cái tháng này, còn những người nào mà hai ba bộ kinh cùng trong tịnh trong đó rồi niệm Phật thì cái phẩm có thể nó xuất một trung phẩm. Người nào mà năm bộ kinh của tịnh tông đều tụng thuộc nhau, thêm một bộ chú là vãng sinh chú nữa của Thiên Sa Bồ Tát nghiên cứu cho hết thì xuống còn hạ phẩm. Người nói còn ngài nói ngoài những năm bộ kinh ra mà còn thêm kinh này thêm kinh nọ thêm chú này thêm chú nọ để cho giỏi thì ngài nói coi chừng hạ phẩm hạ sanh tìm mở mắt tỉnh ra. Cái đó là vì đã tập tâm rồi, phước báu thì vô lượng nhưng mà cái đường đi về Tây Phương đã bị lạc rồi. Ngài nói như vậy thì tôi cứ nói như vậy quý vị cứ nhớ. Cho nên thí dụ như có ông Cô Lô Giang đó, trong thế kỷ 20 này, một câu A Di Đà Phật niệm 3 năm đứng mà sanh 3 ngày, không thể ngồi đứng mà sanh nữa. Ông Trịnh Thích Tâm là một câu A Di Đà Phật ngồi mà sanh. Bà Triệu Vân Phương là một câu A Di Đà Phật 90 tuổi mới bắt đầu niệm Phật, niệm xong rồi biết ngày giờ ra đi trong siêu một cái ông siêu biến thành Phật nhiều vô cùng nhiều. Ông già tôi không biết chú gì hết, ông chỉ niệm Phật không thôi. Mà cái lớp mà trong tôi nói được, bây giờ tôi thố lộ ra một chút, ông già tôi ông đã thấy Phật. Ông nhiều lần ông nói mà tôi sợ ông ta thấy cái chuyện khác cho nên cha có thấy Phật cũng phải niệm Phật nghe cha. Ông nói ừ. Ông chỉ một câu A Di Đà Phật không có biết gì cả thành công chắc chắn. Cho nên là Phật nói không sao hết, quý vị cứ tin đi. Nhà ăn chay, nhà tôi ăn chay, đi làm ra ngoài đường bạn bè đủ ăn mặn, con ăn nhưng không ăn thịt cá, ăn như vậy có được không, có tội không? Tội là do tự mình sinh ra, tâm của mình có tội. Thí dụ như mình phát nguyện mình giữ trì giới, mình ăn chay, đó là từ cái tâm mình phát nguyện ra. Mình ăn chay được thì mình có phước, mình không ăn chay được thì mình phá cái phước của mình. Mà trong cái phá phước có cái tâm phước nó quan trọng lắm. Chính cái tâm phước này nó dẫn mình đi ra trong đường lạc. Thì cái tội hay không là do chính mình, chứ không có ông trời, ông Phật nào bắt tội chúng ta hết trơn. Quý vị công phu niệm Phật thì quý vị đưa đến chỗ thuần thục. Khi lúc lâm chung, quý vị nhờ công phu đó mà hỗ trợ cho quý vị bản sanh. Bây giờ quý vị bỏ công phu đi, tức là niệm Phật không còn thành thục nữa, thì cái lúc lâm chung quý vị cũng được quyền bản sanh tay không được lạc. Nhưng mà vì cái công phu không có, cho nên thường thường phát cái những cái kia nó phá. Cho nên quý vị mà ví dụ như một phát cái tâm ăn chay, rồi đến một lúc nào đó quý vị bỏ cái tâm ăn chay, quý vị ăn mặn, không ai bắt tội.